Đài Paris AFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Mai Vân, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 8, 2012.
Hơn một chục người Nhật đổ bộ lên một hòn đảo ở quần đảo Senkaku. Trung Quốc và Đài Loan lên tiếng phản đối.
Bộ trưởng Nội vụ Philippines mất tích trong một tai nạn máy bay.
Chính quyền Syria bác bỏ tin phó tổng thống trốn ra nước ngoài.
Châu Mỹ Latin ủng hộ Ecuador trong vụ bảo vệ chủ nhân WikiLeaks.
Ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức bị Hoa Kỳ nghi ngờ giao dịch với Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, chủ nhân quần đảo Senkaku mệt mỏi về tranh chấp chủ quyền Nhật Trung.
Tại Campuchia, luật sư của Nguyen Chia tố cáo Ngoại trưởng Hoc Nam Hồng can thiệp vào vụ xử Khmer Đỏ. Thông tin viên RFI Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, hơn một chục người Nhật đổ bộ lên một hòn đảo ở quần đảo Senkaku. Trung Quốc và Đài Loan lên tiếng phản đối. Ngày hôm nay, hơn một chục người là những nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản đã đổ bộ lên một hòn đảo nằm trong vùng quần đảo Senkaku, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Theo quan sát của AFP, sáng sớm ngày hôm nay, ông Satoru Mizushima, chủ tịch hiệp hội Gambari Nippon nước Nhật tiến lên, từ một con tàu đang đậu trong khu vực đã bơi vào đảo Uotsuri, đảo chính trong quần đảo Senkaku. Sau đó, hơn một chục người khác cũng đã làm tương tự. Tuy nhiên, những người này đã không leo lên được đỉnh núi trên hòn đảo. Do vậy, họ đã cắm cờ Nhật Bản ở sườn núi và trên bãi biển ở hòn đảo này. Một dân biểu Nhật Bản trong nhóm người nói trên tỏ thái độ vui mừng và nói với AFP, đây là phần lãnh thổ không thể tranh cãi của Nhật Bản. Ở sườn núi, chúng tôi đã tìm thấy những ngôi nhà theo kiểu Nhật Bản với các giàn phơi cá. Vị dân biểu này cũng lấy làm tiếc là chính phủ Nhật Bản đã không có các hoạt động trên hòn đảo này. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản theo dõi chặt chẽ đoàn tàu chở nhóm người nói trên kể từ khi họ tới nơi đây, nhưng không tiến hành bắt giữ ai, chủ yếu là vì trên tàu có các dân biểu. Tối ngày hôm qua, hơn 20 tàu chở khoảng 150 nhà hoạt động được coi là có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đã rời đảo Ishigaki, cực nam Nhật Bản để tới vùng quần đảo Senkaku. Hành động này nhằm đáp trả việc cách nay vài ngày, hơn một chục nhân vật được đánh giá là thân Bắc Kinh cũng đã tới nơi đây để cắm cờ Trung Quốc. Họ đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và trục xuất sau đó. Các động thái này càng làm cho tình hình trong khu vực thêm căng thẳng. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles tường trình.
Căng thẳng tiếp tục leo thang trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến quần đảo Senkaku ở phía nam Okinawa. Ngày hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 8, khoảng một chục nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản, trong số này có các dân biểu thuộc thành phố Tokyo, đã đổ bộ lên một hòn đảo trong quần đảo Senkaku và cắm cờ Nhật Bản. Cách này vài ngày, những nhân vật thân Bắc Kinh cũng đã tới nơi đây và cắm cờ Trung Quốc trước khi bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và trục xuất về Hồng Kông. Hôm nay, lực lượng tuần duyên Nhật Bản chỉ theo dõi các tàu Nhật Bản với khoảng 20 chiếc, chở tổng cộng khoảng 150 người. Họ đã để cho ông Chủ tịch Hiệp hội Dân tộc Chủ nghĩa Gambari Nippon, nước Nhật tiến lên, bơi từ tàu vào một trong những hòn đảo ở đây. Cho dù chính phủ Nhật Bản đã cấm các nhân vật dân tộc chủ nghĩa này đổ bộ lên đảo để tránh một cuộc đọ sức với Bắc Kinh có nguy cơ làm nảy sinh các đối đầu quân sự.
Còn Trung Quốc như bật đèn xanh cho biểu tình chống Nhật. Bắc Kinh hôm nay đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự kiện người Nhật đổ bộ lên quần đảo Senkaku điếu ngư. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở Tokyo là phải chấm dứt mọi hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. Bên cạnh đó, thì chính quyền Bắc Kinh được cho là đã nhắm mắt cho dân chúng biểu tình chống Nhật. Theo hãng tin Pháp AFP trích dẫn Tân Hoa Xã, biểu tình chống Nhật đã nổ ra tại nhiều nơi, ít nhất là tại 8 thành phố vào hôm nay, như tại Quảng Châu, Hàng Châu, Thành Đô, Thẩm Dương, Thanh Đảo và cả Thượng Hải. Tại Thẩm Quyến, khoảng 1.000 người phất cờ Trung Quốc hô khẩu hiệu chống Nhật Bản đã tuần hành trên các con đường lớn. Qua điện thoại, một người tham dự biểu tình cho hãng tin Pháp biết là họ được cảnh sát hộ tống. Giới truyền thông Nhật cho biết là cửa hiệu xe hơi Nhật đã bị đập phá tại Thẩm Quyến và ở Hàng Châu. Người biểu tình hô khẩu hiệu Nhật cút đi khỏi điếu ngư. AFP trích dẫn nhà phân tích Lâm Hòa Lập, Đại học Hồng Kông, nhận xét rằng chính quyền đang sử dụng lá bài quần chúng để gây sức ép lên Nhật Bản. Tuy nhiên, thì Bắc Kinh cũng thừa biết rằng chủ nghĩa dân tộc là một con dao hai lưỡi. Khi thấy biểu tình có khả năng leo thang, thì họ sẽ cho chấm dứt ngay. Không chỉ trên đường phố, dân cư mạng Trung Quốc cũng đồng loạt đã kích dữ dội Nhật Bản. Đài Loan cũng tỏ thái độ. Ngoại trưởng Đài Loan Dương Tiến Thiêm hôm nay cũng triệu mời đại diện Nhật Bản tại Đài Bắc lên để phản đối hành vi khiêu khích của nhóm người Nhật. Trong bản thông cáo, Ngoại trưởng Đài Loan cho là hành động khiêu khích kể trên chỉ làm tình hình thêm căng thẳng và không thay đổi được thực tế. Điếu ngư thuộc chủ quyền Đài Loan, đứng về mặt lịch sử, địa lý và luật quốc tế, chính phủ Nhật phải chấm dứt ngay hành động trên. Tại vùng Đông Nam Á, Bộ trưởng Nội vụ Philippines đã mất tích trong một tai nạn máy bay. Tổng thống Philippines Aquino vào hôm nay đã đứng ra hướng dẫn việc tìm kiếm Bộ trưởng Nội vụ Jess Robredo bị mất tích trong tai nạn máy bay ngày hôm qua. Chiếc Cessna chở vị bộ trưởng đã bị rơi gần đảo Masbate, vùng trung bộ Philippines, trong lúc đang tìm cách đáp khẩn cấp xuống đảo do sự cố kỹ thuật. Theo Đại tá Generoso Bolina, phát ngôn viên quân đội tại địa phương, thì chiếc phi cơ nhỏ trên đường đi từ đảo Cebu đến Naga đã bị hỏng máy và xin đáp xuống đảo trước khi bị rơi xuống biển. Trên máy bay có 4 người, ông Robredo, một người phụ tá của ông và 2 phi công. Người phụ tá Jun Abrazado được cứu sống, 3 người còn lại đã mất tích. Tổng thống Aquino đã đến đảo sáng nay theo dõi cuộc tìm kiếm. Quân đội Philippines đã huy động máy bay trực thăng và một máy sonar đến Masbat. Theo Bộ trưởng Giao thông Marcosas, tháp tùng theo Tổng thống, thì ông Aquino rất quý mến Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo và ông làm mọi cách để tìm ông Robredo. Hiện giờ thì người ta đã thấy một cánh máy bay. Vẫn theo ông Rosas, mọi người hy vọng là ông Robredo vẫn còn sống, trôi dạt vào đâu đó. Tuy nhiên, hy vọng rất mong manh. Về phần người phụ tá, theo lời chính Tổng thống Aquino, thì nhân vật này vẫn tỉnh táo và chỉ bị thương nhẹ. Chính quyền cũng đã đề nghị tổ chức một buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ lớn Manila cho vị bộ trưởng 54 tuổi.
Trong khi đó, chiến sự vẫn nổ ra ở nhiều nơi tại Syria. Hôm nay là ngày Ramadan cuối cùng chấm dứt tháng chay của người Hồi giáo. Các cuộc đọ súng giữa quân đội trung thành với chế độ Damas và phe nổi dậy vẫn tiếp diễn ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, ở Rastan, cách Damas khoảng 160 km về phía tây bắc, tại tỉnh Deir ez-Zor ở phía đông. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là có ít nhất 7 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh này. Ngày hôm qua, bạo lực đã làm 137 người thiệt mạng, trong số này có 63 thường dân, 31 binh sĩ nổi dậy và 43 lính thuộc quân đội chính phủ. Vào 12 giờ đêm nay, nhiệm vụ của phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria chính thức chấm dứt. Được triển khai từ tháng 4 nhằm theo dõi việc tôn trọng lệnh ngừng bắn giữa các bên liên quan, phái đoàn quan sát viên của Liên Hiệp Quốc đã không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình.
Chính quyền Syria bác bỏ thông tin phó tổng thống nước này trốn ra nước ngoài. Hôm qua, chính quyền Damas đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng phó tổng thống Syria, ông Farouk Ansari đã đào thoát ra nước ngoài. Đài truyền hình quốc gia Syria còn đăng bản thông cáo, theo đó ông Sare hoan nghênh việc bổ nhiệm nhà ngoại giao Algeria Lakhdar thay thế ông Kofi Annan làm đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về hồ sơ Syria. Theo hãng tin AFP, ông Farouk Ansari vốn là một nhân vật tin cậy của chính quyền Assad. Ông đã được bổ nhiệm làm phó tổng thống vào năm 2006. Trước đó, ông nắm giữ Bộ Ngoại giao Syria suốt hơn 15 năm trời. Tuy nhiên, ông lại là người Hồi giáo dòng Sunni, trong khi chính phủ Assad đa phần là người Hồi giáo dòng Shiite. Do vậy, ông Ansari là người được nhắm đến nhiều nhất trong chính phủ. Theo ông Abdi Hussamidin, cựu thứ trưởng dầu quả Syria, người đã rời bỏ chính phủ Assad hồi tháng 3 rồi. Ông Sare vốn có ý định đào thoát ra nước ngoài, nhưng thời gian gần đây, ông đã bị chính phủ Assad cho quản thúc tại gia. Trong khi đó, quân đội tự do Syria của phe nổi dậy đã khẳng định, xin trích, đã có một ý định đào thoát, nhưng không thành. Thời gian gần đây, một số nhân vật cao cấp trong chính phủ Assad đã đào thoát ra nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Syria ông Riyad Hijab, và tướng Manaflas, một người bạn vong niên của Tổng thống Assad. Trước đó, đã có thông tin cho rằng Phó Tổng thống Farouk Ansari đào thoát sang Jordani sau vụ đánh bom nhằm vào các cơ quan an ninh Syria ở Damas hôm 18 tháng 7, làm thiệt mạng 4 nhân vật cấp cao trong chính quyền, trong đó có Bộ trưởng và các Thứ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ. Hai vụ khủng bố xảy ra tại thủ đô Libya trong ngày cuối cùng của tháng chay Ramadan. Hôm nay, tại thủ đô Tripoli của Libya, đã liên tiếp xảy ra hai vụ tấn công bằng xe hơi có cài bom, làm ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương. Các vụ tấn công này xảy ra đúng vào ngày lễ Eid al-Fitr, ngày đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Kẻ tấn công đã điều khiển từ xa để kích nổ các khối thuốc nổ được cài sẵn trong hai chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi đầu tiên phát nổ gần Học viện quân sự Libya trên đại lộ Omar al-Mukhtar tọa lạc ở trung tâm Tripoli, làm 2 người chết và 4 người bị thương. Vụ nổ thứ nhì là một chiếc xe taxi cài bom điều khiển từ xa xảy ra trong một con hẻm gần trụ sở của Bộ Nội vụ Libya. Tuy nhiên, vụ này không có thương vong nào. Theo đại tá Mahmoud al-Sharif, lãnh đạo ngành an ninh tại Tripoli, đứng sau hai vụ tấn công nói trên là các phần tử ủng hộ chế độ cũ của ông Gaddafi. Hồi đầu tháng, gần thủ đô Tripoli, cảnh sát Libya đã bủa vây bắt được 3 kẻ bị tình nghi là chuẩn bị đánh bom khủng bố. Cũng hồi đầu tháng này, đã xảy ra một vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Tripoli làm một người bị thương. Ông al-Sharif khẳng định, tất cả các vụ nói trên đều là do một băng nhóm thực hiện, vì thuốc nổ đều là một loại và cách thức tiến hành cũng giống nhau. Người đứng đầu ngành an ninh Tripoli nhấn mạnh, xin trích, nhóm này được tài trợ bởi các phần tử chế độ cũ đang hoạt động tại Tunisia và Algeria. Trong bối cảnh đó, hàng trăm tín đồ Hồi giáo đã bất chấp nguy hiểm đến cầu nguyện tại một quảng trường ở trung tâm Tripoli trong ngày cuối cùng của tháng chay Ramadan. Buổi cầu nguyện diễn ra chỉ 2 giờ sau hai vụ nổ và chỉ cách hiện trường vụ nổ có vài trăm mét.
Châu Mỹ Latin ủng hộ Ecuador trong vụ bảo vệ chủ nhân WikiLeaks. Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange vào hôm nay vẫn trú ẩn trong đại sứ quán Ecuador tại London. Ông từng cho biết sẽ phát biểu công khai với công chúng vào hôm nay trước cơ sở ngoại giao Ecuador, với nguy cơ là bị cảnh sát Anh quốc bắt giữ ngay lập tức. Trước đe dọa của London là không loại trừ khả năng xông vào sứ quán Ecuador để câu lưu Assange, thì chính quyền Quito đã tìm kiếm hậu thuẫn của toàn vùng châu Mỹ Latin. Ngay từ hôm qua, Liên minh Bolivar vì các dân tộc Mỹ Latin, gọi tắt là ALBA, mà Ecuador là thành viên, đã lên tiếng ủng hộ. Từ Quito, thông tin viên Eric Samson giải thích.
Dù đó là một cuộc họp của các ngoại trưởng, nhưng Tổng thống Ecuador Rafael Correa vẫn đích thân đến dự. Ông đã tìm kiếm và nhận được hậu thuẫn của các nước trong khối ALBA. Đây không phải là một bất ngờ, vì Liên minh Bolivar luôn luôn đi đầu mỗi khi cần tố cáo các hành động xấu, thật sự hay giả định của đế quốc và phương Tây nói chung. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia, trong đó có nhiều người Anh, cho rằng cách giao tiếp của chính phủ Anh đặc biệt vụng về, dù Ngoại trưởng Anh đã cố làm dịu tình hình, nói rằng không hề có ý định đột nhập vào cơ sở Đại sứ quán Ecuador để bắt giữ Assange, việc gợi lên một đạo luật Anh cho phép bãi bỏ quy chế ngoại giao của một dinh thự là một lời đe dọa chẳng kín đáo chút nào. Trên một đất nước có một chính quyền rất nhạy cảm đến với vấn đề chủ quyền quốc gia, lời lẽ của Anh quốc đã bị phản đối dữ dội, Tổng thống Correa đã lên án những hành vi đe dọa thô thiển và không thể chấp nhận được. Tất cả các ngoại trưởng có mặt đã nói rõ rằng khả năng cảnh sát Anh xâm nhập vào các cơ sở của Đại sứ quán Ecuador tại London sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với nước Anh, và không chỉ đến từ Ecuador mà thôi. Quan điểm ủng hộ Quito sẽ còn được thể hiện một lần nữa vào ngày Chủ nhật hôm nay tại cuộc họp của các ngoại trưởng khối tự do mậu dịch Nam Mỹ Mercosur. Có thể nói là tại châu Mỹ Latin, những hình ảnh đẹp đẽ của Thế vận hội London đã tan thành mảnh vụn.
Ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức bị nghi ngờ có giao dịch với Iran. Theo tờ New York Times số ra hôm qua, được AFP trích dẫn, chính quyền Mỹ đang tiến hành điều tra tập đoàn ngân hàng Deutsche Bank của Đức vì nghi ngờ ngân hàng này đã chuyển hàng tỷ đô la vào tài khoản của Iran, Sudan và nhiều nước đang là đối tượng của lệnh trừng phạt tài chính quốc tế. Deutsche Bank là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức với nguồn vốn được xếp thứ 8 trong hệ thống ngân hàng tại châu Âu. New York Times nói rõ, cuộc điều tra chỉ mới ở giai đoạn khởi điểm. Trong khi đó, phát ngôn viên của Deutsche Bank cho AFP biết là kể từ năm 2007, ngân hàng này đã quyết định, xin trích nguyên văn, không tiến hành các giao dịch mới với ngân hàng của các nước như Iran, Syria, Sudan và Bắc Triều Tiên, và đã chấm dứt giao dịch hiện có trong khả năng có thể theo quy định của luật pháp. Hết lời dẫn. Cuộc điều tra này được tiến hành tiếp sau một loạt các vụ điều tra bắt đầu từ năm 2009 nhắm vào những tổ chức tài chính bị nghi ngờ có giao dịch với các ngân hàng và công ty của Iran. New York Times cho biết, cuộc điều tra lần này còn nhắm đến một hợp đồng được ký vào ngày 14 tháng 8 này về việc ngân hàng Standard Chartered tại London chuyển khoảng 340 triệu đô la cho bang New York. Bản thân ngân hàng Standard Chartered cũng bị nghi ngờ chuyển tiền bất hợp pháp cho Iran và cũng đang bị điều tra. Bởi vậy, hợp đồng nói trên cho thấy nhà chức trách Mỹ không thống nhất với nhau và thiếu cơ chế phối hợp. Nó có thể khiến các ngân hàng nước ngoài không còn tha thiết hợp tác với Mỹ. Từ 6 năm nay, Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã không ngừng tăng cường biện pháp trừng phạt tài chính đối với các ngân hàng, tổ chức cá nhân của Iran trong mục đích mà, theo AFP là, xin trích nguyên văn, để chấm dứt chương trình làm giàu uranium của nước này. Nói về cuộc điều tra ngân hàng Standard Chartered, AFP nhấn mạnh, đến hiện tại vẫn chưa xác định được một vụ chuyển tiền nào cho các tổ chức khủng bố, các tập đoàn ma túy hay những cá nhân hoặc những nước chịu sự trừng phạt tài chính quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chủ nhân quần đảo Senkaku mệt mỏi về tranh chấp chủ quyền Nhật Trung.
4 trong số 5 hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Senkaku là thuộc sở hữu tư nhân. Thế nhưng đây là biểu tượng cho cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của các bên liên quan tại vùng Đông Á. Thống đốc Tokyo muốn giữ bằng bất kỳ giá nào, chính phủ Nhật Bản thì kiên quyết bảo vệ. Đài Loan tuyên bố là các đảo này thuộc chủ quyền của mình, còn Trung Quốc thì coi việc khẳng định chủ quyền ở đây là một ưu tiên quốc gia. Do vậy, gia đình Kurihara, chủ nhân của những hòn đảo không người ở này, giờ đây chỉ muốn một điều, nhượng lại các hòn đảo này cho thành phố Tokyo để họ có thể thoát ra khỏi cuộc tranh cãi về chủ quyền giữa các nhà nước liên quan. Ông Hiroyuki Kurihara, em của chủ nhân các hòn đảo ở Senkaku, nói với AFP, cuộc xung đột ngày càng nghiêm trọng, chúng tôi lo ngại là chính phủ Nhật Bản không đủ khả năng đối phó với tình hình liên quan đến các hòn đảo này. Quả thực là trong những tuần qua, tình hình ngày càng xấu đi trong khu vực quần đảo Senkaku mà Trung Quốc và Đài Loan cũng cho là có chủ quyền và gọi là điếu ngư. Quần đảo này nằm cách Tokyo khoảng 2.000 km và cách Đài Loan 200 km. Tại đây, gia đình Kurihara sở hữu 4 đảo, Uotsuri, Kitako, Minamiko và Kuba từ nhiều thập niên. Hòn đảo thứ 5 do nhà nước Nhật Bản quản lý. Các hòn đảo này không có người ở, nhưng trong tuần qua đã liên tiếp có nhiều người đặt chân tới. Ngày 15 tháng 8, một nhóm người ủng hộ Bắc Kinh đã đổ bộ lên để cắm cờ Trung Quốc. Đáp lại, hôm nay khoảng 20 tàu chở 150 người Nhật Bản có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, trong đó bao gồm một số dân biểu, đến đây và hơn một chục người trong số này đã bơi vào đảo Uotsuri để cắm cờ Nhật Bản. Bên ngoài vị trí chiến lược, khu vực biển thuộc quần đảo Senkaku được đánh giá là dồi dào nguồn hải sản và đáy biển có thể có trữ lượng lớn về dầu khí. Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố là Trung Quốc đã làm chủ quần đảo điếu ngư Senkaku trong vòng 5 thế kỷ. Tokyo đáp lại là ngay từ cuối thế kỷ 19, một doanh nhân Nhật Bản đã đến các hòn đảo không có người ở này để lập cơ sở sản xuất. Ông Tatsuhiro Koga đã lập 2 phân xưởng nhỏ ở đây để chế biến thịt cá ngừ và thu thập lông chim Hải Âu. Sau khi quân đội Nhật Hoàng bại trận, các hòn đảo này trực thuộc địa phận thành phố Okinawa ở phía Nam được đặt dưới sự quản lý của quân đội Mỹ. Đến năm 1972, khi quân đội Mỹ trả lại đảo Okinawa cho chính quyền Nhật Bản quản lý, thì quần đảo Senkaku cũng được trả lại cho ông Genji, con trai ông Tatsuhiro Koga, chủ sở hữu. Do không có người kế thừa, ông Genji đã bán lại cho gia đình Kurihara giàu có, vốn là chỗ thân quen từ lâu đời. Hiện nay, ông Kunioki, con trai cả trong gia đình Kurihara, sở hữu 3 hòn đảo và cho chính phủ Nhật Bản thuê với giá 25 triệu yên, tương đương 250.000 euro mỗi năm. Hòn đảo thứ tư thuộc sở hữu của người em gái ông Kunioki và cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản thuê. Gia đình Kurihara cho biết họ đã hứa với gia đình Koga là không bao giờ bán lại các hòn đảo này cho người lạ vì muốn duy trì những kỷ niệm của chủ nhân đầu tiên là ông Tatsuhiro Koga. 4 thập niên sau, các cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan về quần đảo này đã làm cho gia đình Kurihara rất đau đầu. Mặt khác, trên khía cạnh tài chính, lo ngại là hậu thế sẽ phải gánh chịu thuế kế thừa cực kỳ lớn. Các chủ nhân trong gia đình Kurihara muốn bán ngay các hòn đảo này, nhưng họ không muốn bán cho tư nhân. Do vậy, cách nay vài tháng, thống đốc Tokyo, ông Shintaro Ishihara, một chính trị gia có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, đã bày tỏ ý định mua lại các hòn đảo này nhằm ngăn chặn mọi ý đồ xâm chiếm của Trung Quốc. Dự án của thống đốc Tokyo đã làm dấy lên một làn sóng ủng hộ và số tiền quyên góp để mua các đảo đã lên tới 14 triệu euro, tức là hơn 2/3 giá chào bán được đăng trên báo chí Nhật Bản. Lúng túng trước sáng kiến của thống đốc Tokyo, chính phủ Nhật Bản trong tháng 6 tuyên bố dự tính giành quyền ưu tiên trong việc mua lại các hòn đảo này. Ngay lập tức, Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Theo giới phân tích, quần đảo Senkaku cho dù hiện nay thuộc sở hữu tư nhân, nhưng chính quyền Tokyo phải bảo vệ bằng mọi giá, vì nếu để rơi vào tay Trung Quốc thì chính sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ mất đi ý nghĩa của nó, đó là bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Quý vị đang theo dõi RFI Việt ngữ. Trong phần 2 của chương trình sẽ là một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, tạp chí thể thao Chủ nhật Anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi thông tin viên Phạm Phan tường thuật từ Phnom Penh về việc tại Campuchia, luật sư của Nung Chia tố cáo Ngoại trưởng Hoa Nam Hồng can thiệp vào vụ xử Khmer Đỏ.
Thân chào anh Phạm Phan. Và thưa anh, hôm thứ Tư vừa qua, thì các luật sư biện hộ cho ông Nung Chia, một cựu lãnh đạo Khmer Đỏ đang bị xét xử về tội diệt chủng, đã yêu cầu tòa án xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là phải tỏ thái độ với chính quyền Campuchia. Các luật sư này tố cáo Ngoại trưởng Campuchia Hoa Nam Hồng đã can thiệp vào vụ xử. Thưa anh, thế thì yêu cầu của các luật sư của ông Nung Chia đối với tòa án do Liên Hiệp Quốc bảo trợ là gì?
Thưa chị Mai Vân, phiên tòa xử vụ án 002 bao gồm các trọng phạm cao cấp của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ đang diễn ra chậm nhưng lại còn nảy sinh một số vấn đề. Sự kiện mới nhất là vấn đề tranh cãi giữa cựu thủ lĩnh Nun Chia và đương kim Ngoại trưởng Hoa Nam Hồng. Phía luật sư của Nun Chia tố cáo ông Hoa Nam Hồng và một số giới chức trong chính quyền hiện nay tìm cách can thiệp vào hoạt động của tòa án. Phía luật sư Nun Chia có nhắc lại việc một số giới chức cao cấp, trong đó có các ông Heng Samrin và Hoa Nam Hồng, sau khi bị tòa gãy trác mời đến làm nhân chứng trong vụ án 002 thì lại không chịu đến. Thay vào đó, họ lại đưa lời phê bình ra báo chí. Hành động như thế, theo luật sư của Nun Chia, là tìm cách can thiệp vào cuộc xử 002, trong đó có Nun Chia, Yen Sari và Khieu Samphong. Lá đơn của phía luật sư Nun Chia gửi lên tòa án Khmer Đỏ trong tuần này đã thỉnh cầu tòa phải có hành động ngay tức khắc đối với ông Hoa Nam Hồng về các phát biểu của ông đối với một nhân chứng về tội ác diệt chủng, cụ thể là vai trò ông Hoa Nam Hồng vào giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền từ 1975 đến tháng 1 năm 1979. Phía luật sư Nun Chia đòi tòa phải kết án công khai hành động của Ngoại trưởng Hoa Nam Hồng. Sự kiện nổi lên các tranh cãi giữa Ngoại trưởng Hoa Nam Hồng với một người từng cầm đầu chế độ diệt chủng cho thấy thêm sự phức tạp của phiên xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ.
Dạ thưa anh, cụ thể thì Ngoại trưởng Hoa Nam Hồng bị cáo buộc là đã làm những gì ạ?
Được biết, một nhân chứng tên Roch Tun ngày 31 tháng 7 đứng thề trước tòa rằng ông biết quá khứ Ngoại trưởng Hoa Nam Hồng thời gian điều hành trại tạm giam Bưng Trapet. Thời kỳ Khmer Đỏ cai trị Campuchia dù ngắn ngủi nhưng gây ra nhiều tội ác đối với dân Khmer, với hệ thống trại tù khủng khiếp được thiết lập trên khắp đất nước để tra tấn, hành hạ, giết hại bất cứ ai mà chế độ cho rằng muốn chống lại cái gọi là cách mạng. Trại tạm giam Bunkerbet là một trong những trại tù ghê rợn này, được điều khiển và hoạt động theo mô hình trại tù Gulag của Liên bang Xô Viết, khởi đầu từ thập niên 1920. Trại tạm giam Bunkerbet nằm trong thủ đô Phnom Penh, cách trại tù Tursland vài cây số. Hiện nay ở khu vực này còn một trường trung học cũng mang tên Bunkerbet, nằm ở đại lộ Mô Ni Vông, đại lộ mang tên vị vua trong lịch sử Campuchia. Được biết hiện nay trong xã hội Campuchia còn nhiều người sống sót sau thời kỳ Khmer Đỏ. Họ có thể là người thân của nạn nhân bị Khmer Đỏ giết, hay họ từng bị giam tù dưới thời Khmer Đỏ. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa rõ người làm chứng tên Rokchom Tun đã ra trước tòa tuyên thệ vì được tòa gọi đến theo sự cung khai của Nun Chia, hay là nhân chứng này tự nguyện đến tòa khai báo những gì thấy được tại trại tạm giam Bunkerbet vào thời kỳ 1975-1979.
Dạ, nội dung của bản tuyên bố gây tranh cãi của ông Hoàng Nam Hồng ra sao và vì sao ông lại lên tiếng như vậy?
Ngoại trưởng Hoàng Nam Hồng trong thông báo đưa ra ngày 2 tháng 8 nói có một số người mang ý định chính trị hóa vụ xử 002 mà nạn nhân bị nhắm tới là cá nhân ông. Bản tuyên bố này được đưa ra nhanh chóng chỉ sau vài ngày nhân chứng Rokchutun thời trước tòa. Đây không phải là lần đầu tiên ông Hồ Nam Hồng bị tố cáo từng điều hành một trại tạm giam dưới thời Khmer Đỏ, và cũng không phải là lần đầu mà ông cực lực bác bỏ lời tố cáo này. Cách này hơn 2 năm, ông Hồ Nam Hồng đã đâm đơn kiện một nhà báo vì đã viết bài tường thuật quá khứ làm cai tù của ông Hồ Nam Hồng cho chế độ diệt chủng. Phía luật sư Nguyen Chia tỏ thái độ ủng hộ nhân chứng Rokchutun, bởi vì không ai rõ các hoạt động trại giam dưới thời Khmer Đỏ bằng những người cầm đầu chế độ diệt chủng. Người ta cũng còn nhớ việc trốn tránh của Dush trong gần 20 năm tại vùng Tây Bắc Campuchia. Sau khi đương sự bỏ chạy khỏi trại tù Tursland năm 1979, lúc bộ đội Hà Nội tiến quân vào Phnom Penh, Dush từng cầm đầu trại tra tấn Tursland, sau đó giả dạng để làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, rồi bị một nhà báo phát hiện ra quá khứ đương sự. Nhiều giới chức cao cấp trong chính quyền hiện nay từng có quá khứ xuất thân từ phong trào Khmer Đỏ. Đây là một sự thật không cần tranh cãi. Tuy nhiên, đối với bản thân họ thì việc phủ nhận có dính dáng đến chế độ diệt chủng là điều tất nhiên. Không ai chịu nhận mình là cha ăn cướp. Hơn thế nữa, trong vị thế hiện hành như một ngoại trưởng thì cá nhân ông Hồ Nam Hồng càng phải mạnh tiếng bác bỏ cáo buộc nhắm vào cá nhân ông để giữ thể diện, hay là khỏi bị mất chức vụ cao cấp một khi bị truy tố ra tòa vì có thể bị tù giam nhiều năm do mang tội giết người. Một vấn đề nữa mà công luận đang chờ đợi sự lên tiếng của các bị cáo bao gồm Nun Chia, Yen Sari và Khieu Samphon. Yen Sari thì giữ thái độ ít nói, hầu như im lặng, còn Khieu Samphon chối không có dính dáng. Chỉ có những nhân vật này biết rõ các nhân vật cao cấp trong chính quyền hiện nay vào thời kỳ 1975-1979 và trước đó nữa đã nắm giữ vai trò gì, có gây tội ác không, gây tội ác nhiều hay ít. Điều này hiện nay thì rất ít thông tin do tòa án công bố, và phiên tòa cứ kéo dài chậm chạp không tiến triển mấy so với chi phí khổng lồ do quốc tế đóng góp.
Tòa án Liên Hiệp Quốc phản ứng ra sao trước yêu cầu của các luật sư bên bị cáo ạ?
Hồi năm 2009, tòa án phát đi trắc lệnh mời vài giới chức cao cấp trong chính quyền đến tòa để cung cấp các chi tiết trong vụ xử 002. Tuy nhiên, một số giới chức này không đến, và cho đến nay, tòa cũng chưa thể hiện được biện pháp gì hiệu quả để đưa họ đến. Việc luật sư của bị cáo Nun Chia thỉnh cầu chưa nhận được ý kiến của tòa án. Nhưng đối tượng trong vụ thỉnh cầu này là ông Hồ Nam Hồng thì phần chắc cho thấy tòa khó mà đụng được tới ông. Từ trước đến nay, báo chí và ngay cả Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Campuchia gây sức ép chính trị lên tòa án Khmer Đỏ, nhưng không thấy nói cụ thể là sức ép đó nhằm mục đích gì. Sự kiện nảy sinh mới đây như đã trình bày bên trên cho chúng ta biết được, sức ép chính trị chỉ nhằm mang lợi ích cho giới cầm quyền hiện nay, kể cả sẵn sàng che giấu hay phủ nhận quá khứ cũng như mối quan hệ với kẻ cầm đầu chế độ diệt chủng mà một thời họ nằm trong guồng máy này với các thứ bậc khác nhau. Sức ép đó cũng còn được hiểu là nhằm che giấu mối quan hệ giữa những người cầm đầu Khmer Đỏ với Bắc Kinh, để Bắc Kinh không liên hệ gì tới các tội ác diệt chủng kinh khiếp do một đảng Cộng sản chư hầu thực hiện. Bắc Kinh đã phủi tay với các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ vào đầu thập niên 1990 khi phong trào này tan rã, và cùng lúc đó Bắc Kinh khởi đầu xây dựng được mối quan hệ mới với chính quyền Nông Binh do ông Hun Sen cầm đầu, mà họ cho là sẽ đóng góp tích cực cho mưu đồ của họ trong giai đoạn mới tại Đông Nam Á. Sau cùng thì chúng ta cũng nhận biết được vai trò khá bị động của tòa án trong bối cảnh chính trị tại Nông Binh hiện nay.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
Quý vị vừa đến với phần 1 của chương trình RFI Việt ngữ hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hơn một chục người Nhật đổ bộ lên một hòn đảo ở quần đảo Senkaku điếu ngư. Trung Quốc và Đài Loan lên tiếng phản đối.
Bộ trưởng Nội vụ Philippines mất tích trong một tai nạn máy bay.
Chính quyền Syria bác bỏ tin phó tổng thống trốn ra nước ngoài.
Châu Mỹ Latin ủng hộ Ecuador trong vụ bảo vệ chủ nhân WikiLeaks.
Ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức bị Hoa Kỳ nghi ngờ giao dịch với Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, chủ nhân quần đảo Senkaku mệt mỏi về tranh chấp chủ quyền Nhật-Trung.
Tại Campuchia, luật sư của Nun Chia tố cáo Ngoại trưởng Ho Nam Hôn can thiệp vào vụ xử Khmer Đỏ. Thông tín viên AFI Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Sau đây là một điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm tuần báo.
Nếu Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI can đảm đối mặt với những vấn đề nan giải như hàng loạt các vụ lạm dụng tình dục trẻ em, trong sạch hóa bộ máy quản lý tài chính, thì Ngài đã thất bại trong việc điều hành tòa thánh, dẫn đến tình trạng người Ý quay lại lũng đoạn triều chính tòa thánh. Liên quan đến chủ đề này, tuần sang Le Nouvel Observateur Walter có bài phân tích đầy tựa liệu có còn một Đức Giáo Hoàng tại tòa thánh hay không?
Tôi là người cô độc, là những gì Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhận ra được sau vụ tai tiếng rò rỉ thông tin tại Vatican. Người quản gia bị quản thúc tại gia do bị nghi ngờ đã tuồn các thông tin mật của tòa thánh ra ngoài. Cộng tác viên người Đức ưu ái nhất, cô Ingrid Stamper, cũng là cựu quản gia của ngài, thì cũng bị nghi ngờ tham gia vào âm mưu do các kẻ thù của ông mưu định. Giờ đây, ngài chỉ biết chìm đắm trong công tác nghiên cứu, cố gắng hoàn tất tập cuối cùng của bộ ba tác phẩm liên quan đến Chúa Giê-xu, một phương cách giúp ngài quên đi những chuỗi sự kiện kinh hoàng trong năm 2012 này. Đối với nhiều người, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI là hiện thân của một nhà trí thức và thần học lớn. Nhưng ngài cũng là một người yếu đuối, bị bao vây bởi một bầy sói trong giáo triều tòa thánh, theo như một thuật ngữ ấn tượng của một tờ nhật báo tòa thánh. Le Nouvel Observateur cho rằng, trên thực tế, Đức Giáo Hoàng cũng đã gặt hái nhiều thành tựu đáng kể trên một số lĩnh vực. Đầu tiên hết, ngài đã không lùi bước trong phiên xử chống lại Đức Cha Marcial Marcel, người đã thành lập ra đạo binh Chúa Kitô vì tội có lối sống đồi trụy, lạm dụng tình dục và xâm hại tình dục trẻ em. Tiếp đến là vụ tai tiếng xâm phạm tình dục trẻ em của các giáo sĩ Công giáo Ireland, người đã viết một lá thư nổi tiếng gửi đến các nhà thờ của xứ sở này, nhìn nhận tính nghiêm trọng của các sai phạm, kêu gọi sự tha thứ của Chúa Trời và của các nạn nhân, cho đến việc kêu gọi hợp tác giữa công lý và giáo hội. Trong nội bộ, để giữ bầu không khí ôn hòa, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tiến hành dỡ bỏ và tuyệt thông các giám mục toàn thống do Đức Tổng Giám mục Lefebvre tấn phong vào năm 1988. Trên lĩnh vực tài chính, ngài thực hiện chính dịch minh bạch ngay giữa lòng IOR, ngân hàng của Vatican, bị tai tiếng là có dính líu đến các băng đảng, thường xuyên lui tới các thiên đường trốn thuế và có dính dáng đến các vụ phá sản của ngân hàng Banco Ambrosiano. Ngài đã bổ nhiệm viên chức ngân hàng liêm khiết có năng lực điều hành IOR nhằm mục đích hợp tác với ngành tư pháp Ý và châu Âu trong cuộc chiến chống tham nhũng. Thế nhưng, cuộc chiến của Joseph Ratzinger, tên thật của ngài, đã bị dừng lại ở đây. Ông Gotti Tedeschi, một con người được cho là quá đức hạnh và cũng là người thân tín của Đức Chí Tôn, đã bị cách chức một cách thô bạo. người đưa ra quyết định trên không ai chính là quốc vụ khanh của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tarcisio Berton. Cũng chính từ đây đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích, cho rằng Đức Giáo Hoàng đã không biết làm công tác quản lý. Giáo triều liên tục có những lời phát biểu không nên có, phạm các sai lầm và đôi khi mắc lỗi. Chính vì vậy, quốc vụ khanh giáo triều Tarcisio Berton vốn chỉ là một nhà ngoại giao đã làm mất uy tín của ngài trên chính trường quốc tế. Tòa Thánh hầu như vắng mặt trên nhiều hồ sơ nóng hổi như về vùng Cận Đông, Iran, mùa xuân Ả Rập, Syria, ít nhất là nói về mối nguy hiểm có thể có cho cộng đồng Thiên Chúa Giáo ở đấy. Và thì còn, giờ đây không còn được xem như là một đối trọng có tầm ảnh hưởng thật sự trên thế giới nữa. Đến mức mà, ngay cả người học trò cưng của ông cũng phải thốt lên rằng, xin trích, nếu như chúng ta cứ tiếp theo đà này, kiểu quản lý mà giáo triều đang thực thi, sẽ có nguy cơ quét sạch đời sống giáo hội ra khỏi thế giới. Và một điều chỉ trích khác không kém phần quan trọng. Giáo triều đang bị ý hóa. Trong suốt thời gian ngự trị tại Vatican, Joseph Ratzinger đã không biết tạo một phe thân tín người Đức tiếp nối theo phe Ba Lan như người tiền nhiệm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng làm. Bởi vì xung quanh Đức Hồng Y Berton chỉ mang một màu sắc Ý, đến nỗi, theo nhận định của một vị Hồng Y, chưa bao giờ giáo hội lại bị khu vực hóa đến như vậy.
Từ cổ chí kim, sao quả không ngừng tạo sự hiếu kỳ cho con người. Biết bao huyền thoại đã được thiêu dệt, làm cho con người lo sợ đến mức đôi khi bị mất ăn, mất ngủ. Giờ đây, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, việc người máy Curiosity đổ bộ lên được hành tinh đó sẽ làm cho các huyền thoại đó chết mòn dần, giải tỏa phần nào tính hiếu kỳ của con người.
Sao hỏa, giấc mơ và ác mộng là tựa đề bài viết trên tờ L'Express số ra tuần này. Hành tinh đỏ đã làm cho các bậc tiền nhân của chúng ta khiếp sợ. Cứ mỗi 2 năm, nó lại tiến gần đến trái đất, tạo thành một hình chiếc khiên trên bầu trời. Từ thời cổ đại, sao hỏa vốn gắn liền với hình tượng thần chiến tranh. Càng làm cho con người sợ hãi bao nhiêu, nó lại càng làm mê hoặc lòng người bấy nhiêu. Sao hỏa luôn là đối tượng cho những chuỗi huyền thoại ly kỳ, được sinh ra và chết dần đi theo sự thăng trầm của nền khoa học. Có thể nói, thế kỷ 19 là giai đoạn nảy nở phong phú cho trí tưởng tượng của nhân loài. Vào năm 1877, tấm bản đồ chi tiết sao hỏa cho thấy các đường thẳng được mô tả như là một mạng lưới các con kênh khổng lồ. Từ đó đã nảy sinh ra ý tưởng có một nền văn minh trên sao hỏa. Bao nhiêu giả thuyết về người sao hỏa đã được tung ra, bởi vì theo quan sát của con người vào lúc bấy giờ, những con kênh đó giống như là kênh đào Suez từng là biểu tượng của một nền văn minh vĩ đại. Rằng họ đã trải qua một biến cố lớn buộc người hỏa tinh phải đào các con kênh để tìm nước tại các chõm cực. Đến đầu thế kỷ 20, một nhà thiên văn học Hy Lạp đã gạt bỏ giả thuyết này cho rằng đó chẳng qua là do sự nhìn nhầm do chất lượng của dụng cụ quan sát xấu. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn cản được con người tiếp tục tưởng tượng. Năm 1921, ông Guglielmo Marconi, người phát minh ra điện tín không dây, khẳng định đã bắt được tín hiệu đến từ sao hỏa. Để rồi 17 năm sau đó, vào năm 1938, phát hành bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao trên các kênh truyền hình Mỹ, thuật lại vụ tấn công của người sao hỏa lên trái đất. Bộ phim gây ấn tượng mạnh đến mức tổng đài của cảnh sát và truyền thông đã bị bão hòa do các cuộc gọi tới tấp của khán giả hỏi cách làm sao tự bảo vệ mình trước người hỏa tinh. Cơn ác mộng của con người không chỉ dừng ở đấy. Đến năm 1947, người ta còn cho là đã nhìn thấy một vụ nổ vật thể bay lạ, được cho là đến từ hành tinh đỏ. Trước đó, vào năm 1926, một tờ tạp chí khoa học viễn tưởng còn mô tả người sao hỏa có nước da xanh biếc và mang dáng dấp của loài bò sát. Các huyền thoại đó cũng dần nhường chỗ cho những khám phá mới nhờ vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Năm 1971, những bức ảnh đầu tiên do tàu vũ trụ Mariner 9 gửi về cho thấy có dấu tích của lòng sông cũ. Từ đó đã làm trở dậy vấn đề về sự sống trên sao hỏa và nảy sinh ra nhiều sự phỏng đoán, nhưng đẹp hơn và chi tiết hơn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là, cách đây 3 tỷ năm, nước từng chảy trên hành tinh đỏ, nhiều bằng với số lượng đất sét được hình thành. Theo các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, nếu muốn tìm thấy dáng dấp của sự sống nguyên thủy, có lẽ robot Curiosity sẽ phải đào sâu xuống lòng đất đến ít nhất từ hàng chục cho đến hàng trăm mét. Tóm lại, giả như những người hỏa tinh xanh có tồn tại, thì có lẽ họ sẽ mang dáng vẻ của con chuột chuỗi nhiều hơn là loài bò sát.
Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Xin mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong lúc các giải bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu bắt đầu bước vào vòng thi đấu đầu tiên thì tại Việt Nam, hôm nay giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia của Việt Nam kết thúc. Thể thao chủ nhật hôm nay xin được dành toàn bộ chương trình để nói về bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đã có 10 mùa giải đi vào chuyên nghiệp. Nhưng đến nay, từ cách làm cho đến chất lượng chuyên môn cầu thủ chưa thể nói, đây là một giải bóng đá chuyên nghiệp thực sự. Từ ngoài nhìn vào, người ta có cảm giác là sân cỏ bóng đá Việt Nam đang là nơi diễn ra cuộc chơi của các ông chủ nhiều hơn là cuộc cạnh tranh chuyên môn của các cầu thủ hay huấn luyện viên. Cách đây 10 mùa giải, khi bóng đá Việt Nam chuyển hướng chuyên nghiệp hóa thì làm bóng đá cũng nhanh chóng trở thành một trào lưu đầu tư của những ông chủ giàu có. Các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp lần lượt ra đời với nguồn tiền đầu tư khổng lồ của các chủ doanh nghiệp, xuất hiện những tên gọi của đội bóng luôn gắn với tên của doanh nghiệp sở hữu. Các ông bầu với suy nghĩ dùng bóng đá để quảng bá, đánh bóng thương hiệu sản phẩm của mình đã không tiếc tiền đổ vào nuôi câu lạc bộ của mình như một thú vui hơn là tính toán làm ăn với bóng đá. Không thể phủ nhận là việc các chủ doanh nghiệp nhảy vào bóng đá cũng phần nào làm thay đổi diện mạo của làng bóng đá Việt Nam. Hình ảnh các cầu thủ đến từ khắp nơi trên thế giới thi đấu ở giải V-League đã trở nên quen thuộc và cũng là một nguồn kích thích cạnh tranh chuyên môn của các cầu thủ trong nước. Nhiều vụ tuyển dụng chuyển nhượng đình đám với các khoản lương thưởng lót tay lớn mà dư luận thể thao tại Việt Nam đánh giá là đã làm cho bóng đá Việt Nam đang mang một giá trị ảo. Một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam hàng năm vẫn ngốn cả trăm tỷ đồng mà không hề mang lại được nguồn thu nào. Đó là một thực tế. Quan sát các diễn đàn báo chí về bóng đá tại Việt Nam chủ yếu chỉ thấy người ta bàn về vụ ông bầu này tung tiền thưởng bao nhiêu tỷ, ông bầu khác chạy theo thế nào. Tính khí phát ngôn của các ông bầu chơi ngông hay các phi vụ chuyển nhượng lót tay cầu thủ với số tiền khổng lồ. Hiếm khi người ta thấy được đề tài chuyên môn bóng đá được đề cập trên các tờ báo thể thao ở Việt Nam. Một ông bầu mới nổi trong làng bóng đá Việt Nam mới đây đã khẳng định ở vào thời điểm này thì không có ông chủ nào làm bóng đá mà theo ông phải gọi là chơi bóng đá, và để thỏa mãn thú chơi đó thì phải tốn rất nhiều tiền. Thực tế là các ông bầu không thu một đồng nào từ bóng đá và hàng tháng vẫn đổ vào cho đội bóng của mình tiền tỷ. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tự hỏi tại sao các ông chủ bóng đá Việt Nam lại dễ dàng chấp nhận thua lỗ lớn kéo dài đến như thế, trong khi họ đều là những nhà kinh doanh thành đạt. Để rồi, tạm thỏa mãn với câu trả lời, chắc là họ vì tình yêu bóng đá và họ có tiền nên có quyền được chơi như vậy. Nhưng cuộc chơi của họ kéo dài được bao lâu thì cũng chẳng ai biết. Các nhà quản lý bóng đá của Việt Nam dường như cũng chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này. Trong khi đó, trình độ chuyên môn ở các trận đấu vẫn dậm chân tại chỗ từ nhiều năm nay. Bóng đá Việt Nam thường xuyên bị tụt hạng trong bảng xếp hạng của FIFA. Thành tích trong khu vực Đông Nam Á thì vẫn ổn định trong top 3. Còn một yếu tố không thể thiếu của bóng đá là khán giả, thì các trận đấu V-League luôn luôn vắng người xem. Thậm chí một số sân không thể bán vé, phải mở cửa tự do cũng chẳng mấy ai đến xem thi đấu. Chỉ đơn cử một ví dụ, trận cuối cùng của V-League 2012 hôm nay giữa câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội TNT trên sân Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh được coi là trận chung kết tranh chức vô địch quốc gia mùa bóng năm nay. Để thu hút khán giả trên sân, ban tổ chức và nhà tài trợ hãng bia Sài Gòn đã điều 4 chiếc xe bồn chở bia đến đậu trước cửa sân bóng cùng với 100 cô gái tiếp thị để mời khán giả uống bia miễn phí trước khi vào sân xem bóng đá. Một việc độc đáo chưa đâu dám làm. Nhân đây cũng xin được nói thêm là ở các nước châu Âu, cổ động viên không những bị cấm mang bia rượu vào sân, mà trong phạm vi bán kính 1 km quanh sân vận động trước 2 giờ trận đấu diễn ra, tất cả các cửa hàng đều bị tạm ngừng bán các đồ uống có cồn. nhân dịp mùa giải bóng đá Việt Nam bước vào vòng đấu cuối cùng. Để tìm hiểu thêm về bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, tạp chí Thể thao Chủ nhật phỏng vấn ông Trần Văn Mui, chuyên gia bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân chào ông Trần Văn Mui. Thưa ông, hôm nay giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bước vào vòng đấu cuối cùng, kết thúc mùa bóng 2012. Đây là mùa bóng đầu tiên giải đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam được chuyển giao quyền quản lý từ Liên đoàn bóng đá sang Công ty Cổ phần bóng đá. Khi bắt đầu mùa bóng này, người hâm mộ và dư luận rất kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi. Từng là một nhà quản lý bóng đá, ông có nhận thấy những chuyển biến gì ở mùa giải năm nay khi chuyển sang tay VPF quản lý về chuyên môn cũng như tổ chức?
Chúng ta biết từ sau cái mùa giải của năm 2011 thì những cái người đang nắm giữ các câu lạc bộ cũng mong muốn có một cái quyết tâm, tức là để xây dựng một cái giải bóng đá mà họ muốn cái chất lượng nó phải tốt hơn. Rồi cái tiêu chí thứ hai tức là nó phải sạch, có nghĩa là trong đó thì những cái toan tính mà nó mang tính chất tiêu cực hay là có những cái sự dàn xếp thì nó phải không có. Và cái thứ ba nữa, họ cũng mong muốn là đội ngũ làm công tác chuyên môn, đặc biệt là cái giới trọng tài, sẽ được đãi ngộ tốt hơn và làm nhiệm vụ tốt hơn. Thì đó là những cái khát khao của những người làm bóng đá trong cái giải chuyên nghiệp. Và người ta cũng mong muốn là qua đó sẽ có được một cái đội tuyển với những cái cầu thủ của Việt Nam có cái chất lượng cao hơn thông qua một cái giải mà họ đầu tư khá là tốn kém. Tuy nhiên qua cái mùa giải này thì chúng ta có thể thấy mấy điều. Thứ nhất là cái việc ra đời của VPF, tức là cái công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp đó, thì nó cũng khá là cập rập. Tức là sau khi kết thúc mùa giải thì cũng có quyết tâm làm cái điều đó. Tuy nhiên cái việc mà họ xây dựng các cái quy chế điều lệ, rồi có những cái cuộc chuyển giao của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với VPF thì nó cũng chưa thực sự là có một cái lộ trình, tức là thời gian nó quá ngắn, cho nên cả hai bên đều có một cái sự bị động nhất định. Từ đó cho nên là những cái bước bàn giao nó cũng chưa thật như là các cái mong muốn. Việc đó đó thì đáng lẽ phải có một cái quá trình chuẩn bị để có thể học hỏi những cái điều mà làm tốt nhất của bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới thì cũng chưa được cập nhật đối với lại cái công tác tổ chức của cái công ty cổ phần này họ nắm. Việc thứ hai mà chúng ta muốn nói nữa là sau đó thì thật ra thì khi trước đó thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có ký bản quyền truyền hình với lại AVG. Thật ra ngay từ ban đầu đó thì việc bàn giao nó cũng không suôn sẻ, cho nên cũng mất khá nhiều thời gian cho cái việc đó là cuối cùng cũng mới kết thúc được. Thì tôi cho rằng là cho đến cuối mùa giải thì cái tiến trình thì đang diễn ra là cũng êm đẹp, có nghĩa là thực ra thì những cái đội mà đội mạnh đó vẫn đang nằm ở trên cái top đầu. Những cái trận đấu thì có vẻ là không có những cái dấu hiệu để có thể kết luận được là những cái đội bóng có những cái dàn xếp hoặc là có những cái dấu hiệu của tiêu cực. Thì đó cũng là một cái nét mà nó có cái khởi đầu, tôi cho là cũng tương đối tốt. Ở cái vòng cuối cùng này thì cái kết thúc của nó đó, với cái trận đụng độ giữa Hà Nội TNT và Sài Gòn Xuân Thành đó, thì cho thấy rằng là có vẻ như đây là một trận chung kết. Nếu hai đội này mà có kết quả thắng thua thì là một trong hai đội sẽ là vô địch. Còn nếu như hai đội hòa thì Đà Nẵng mà thắng Ninh Bình thì Đà Nẵng sẽ vô địch. Đó là ba đội mà chúng ta đánh giá là ba đội mạnh. Thế còn ở cái nhóm mà có thể là xuống hạng thì nó cũng phù hợp. Tức là Hải Phòng thì đã giết là đã dành có một cái suất xuống hạng rồi. Còn lại tức là giữa những cái đội còn đang chưa biết đội nào sẽ lấy một cái suất giữa một cái đội 27 điểm của Đồng Tháp với lại ba đội 29 điểm là Kiên Giang, Hà Nội và Khánh Hòa. Thì cái kết thúc cuối cùng của cái lượt trận này nó cũng hay và có nhiều người thậm chí còn ví von là nó cũng giống như là ngoại hạng Anh của mùa trước, tức là nó cũng có những cái trận đấu mà ngã ngủ ở một cái lượt trận cuối cùng. Về kết luận chuyên môn mà như vậy thì cái người hâm mộ đó cũng sẽ đến sân trong cái lượt đấu cuối cùng này thì nó cũng sẽ là hay. Tuy nhiên phải nói rằng là để mà nói cái chất lượng của cái mùa giải này có hơn những chất lượng các mùa giải trước hay không thì người ta cũng chưa dám kết luận, bởi vì trong thực ra thì đối với các cái đội bóng, cái việc đầu tư và cái đội hình của họ, đặc biệt là chất lượng của các cầu thủ, nhất là với các cầu thủ của Việt Nam thì cũng chưa có những cái dấu hiệu gì là thay đổi mới. Những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng vẫn là những cầu thủ là cựu binh như Lê Công Vinh hay là Nguyễn Văn Quyết, chứ cũng không phải là những cầu thủ gì mới, và chúng ta cũng chưa phát hiện ra những cái nhân tài gì mới để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Thì cái mong muốn để có một cái các cầu thủ để bổ sung cho đội quốc gia thì vẫn chưa thấy. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta có thể nhận định được ban đầu đối với lại cái Super V-League của cái mùa 2012 là như vậy.
Xin hỏi ông một câu là hiện nay khán giả đến sân cái mùa giải năm nay có đông không ạ?
Theo con số thống kê thì khán giả đến sân mùa giải này có tăng tiến so với lại mùa giải trước. Điều này thì nó cũng có mấy cái nguyên nhân sau đây. Cái thứ nhất là những cái đội mà liên tục dẫn đầu đó, ví dụ như ở Đà Nẵng, cái lượt trận trước mà khi mà họ đá đó thì khán giả đến sân đến 18.000 người. Và đối với những cái sân như sân của những cái đội dẫn đầu thì khán giả cũng đông. Rồi Sài Gòn Xuân Thành khi đá ở sân Thống Nhất thì so với những cái mùa giải trước thì không có đội bóng nào của Thành phố Hồ Chí Minh mà có thể có được lượng khán giả nhiều như vậy. Thì thực ra Sài Gòn Xuân Thành họ cũng có những cái động thái, tức là họ cũng mong muốn là khán giả đến, cho nên cũng có tổ chức ca nhạc rồi tổ chức những cái khuyến mãi để cho người hâm mộ có thể đến mà thưởng thức vừa là bóng đá, đồng thời cũng có những cái vui đối với là những cái trận đấu thì cũng đông hơn. Rồi ở những cái trận đấu mà ở những cái nơi những cái đội mới, ví dụ như ở Kiên Giang đó, cũng khán giả cũng có đông hơn. Tất nhiên là với những cái đội mà có sai sút thì khán giả người ta cũng bỏ sân. Ví dụ như người trước đây người ta bảo là chảo lửa Hải Phòng chẳng hạn, thì vì cái thi đấu của Hải Phòng không được thành công, do đó cho nên là khán giả ở những cái trận đó thì nó cũng giảm. Tuy nhiên cái con số chung thì nó có khá nhiều hơn, thì mang tính chất phục vụ hơn. Và có những cái đời cây xanh thì trước đây không hề có bán vé, thì cũng có thử nghiệm bán vé rồi sau đó cũng trở lại không bán vé như sân Bình Dương. Tuy nhiên là Bình Dương thì cũng nằm ở cái top, tức là bình ở chính giữa thôi. Yeah. Do đó cho nên là cũng không được đông lắm.
Có ý kiến ở trong dư luận bóng đá Việt Nam có nói rằng là có vẻ như là bóng đá Việt Nam bây giờ là cái cuộc chơi của các ông chủ. Ví dụ như là họ thưởng không tiếc tiền để chạy đua nhau tung tiền thưởng, hay là người ta bàn nhiều về cái sự xuất hiện của các ông bầu, vai trò của các ông bầu trong đội bóng hơn là cái bàn về các chuyên môn. Vậy ông nhận xét thế nào về những cái ý kiến này ạ?
Bóng đá của Việt Nam thật ra trong quá trình hơn 10 năm chuyển sang chuyên nghiệp thì nó vẫn chưa đi vào cái quỹ đạo của bóng đá chuyên nghiệp với những cái quy luật hay là những cái nguyên tắc mà của bóng đá chuyên nghiệp thế giới người ta vẫn áp dụng. Có nghĩa là thực ra mà nói bóng đá chuyên nghiệp, tức là nói đến vấn đề phải có thu và chi, nó phải có một sự cân đối, có thể lỗ lã, tuy nhiên thu chi nó vẫn phải là cái cân đối của một cái doanh nghiệp. Bóng đá chuyên nghiệp là bóng đá của cái việc, tức là tổ chức với cái công nghệ tổ chức tốt và đồng thời phải có tạo được một cái nguồn thu tốt. Thì bóng đá Việt Nam vẫn còn chưa phải là một cái dạng bóng đá chuyên nghiệp với cái hình thức đó. Cho nên cái chuyện mà đầu tư cho câu lạc bộ thì là do các ông bầu, hay là nói chung là các chủ câu lạc bộ thì họ bỏ tiền ra. Và vì vậy cho nên là với cái động cơ khác nhau, với những người đầu tư cho bóng đá thì một phần cũng là để làm bóng đá, nhưng mà phần khác thì cũng là một xây dựng nên một cái thương hiệu. Và thậm chí là có những người bảo đây chỉ có khi nó chỉ là cái cuộc chơi cá nhân của những cái vị đó, cho nên là nó chưa phải là như người ta. Tức là đối với các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp của thế giới đó, thì cái điều quan trọng nhất đối với họ chính là thương hiệu. Mà muốn có thương hiệu thì cái quan trọng thứ hai đó, tức là cái chất lượng của một cái câu lạc bộ và họ gìn giữ. Cái đó nó như là một cái giá trị rất là lớn. Người ta định giá được mỗi một câu lạc bộ nó là bao nhiêu tiền. Ví dụ Manchester City nó phải là 460 triệu bảng, hay là Manchester United nó phải là trên 400 triệu bảng, ví dụ như thế. Thì ở Việt Nam không có định giá được cái điều này. Do đó cho nên cái chuyện mà đến rồi đi rồi bay biến thì nó rất là nhanh. Và các ông bầu bỏ tiền ra thì có khi là chỉ trong một cái gật một cái lắc thì có khi đội bóng lại biến mất.
Dạ. Nếu nói về khía cạnh kinh doanh thì hiện nay có câu lạc bộ bóng đá nào ở Việt Nam làm ăn bằng bóng đá và lãi lỗ chưa thành vấn đề, nhưng mà có câu lạc bộ là thực sự là dựa trên bóng đá để làm ăn đúng không?
Không có bất kỳ một cái câu lạc bộ nào trong số 14 câu lạc bộ ở chuyên nghiệp và kể cả 14 câu lạc bộ ở cái giải hạng nhất của chúng ta mà nói rằng là gọi là có cái tính chất mang tính chất hình thức kinh doanh. Người ta lý giải hai nguyên nhân sau đây. Cái thứ nhất là thực ra thì cái tiền mà họ mang để đầu tư vào đây thì họ cũng coi như là marketing, tức là để đánh giá thương hiệu của mình. Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Ví dụ như bây giờ Hà Nội TNT chẳng hạn thì nhất thiết là có cần là phải để có cái thương hiệu Hà Nội TNT không? Hay là Sài Gòn Xuân Thành thì xi măng Xuân Thành, và thậm chí những cái đội mà mang tên của các câu lạc bộ tỉnh như Đà Nẵng, Sông Lam, Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai thì nó có Hoàng Anh rồi. Thì cái đó nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Và thực ra thì cái đó nó cũng không mang lại hiệu quả của cái việc đầu tư vào trong một câu lạc bộ bóng đá để từ đó anh có một cái thương hiệu mà nó ảnh hưởng đến cái việc sản xuất kinh doanh của chính cái mặt hàng hay là chính cái sản phẩm của anh á, thì không ai tính ra cái điều đó được. Và người ta chỉ thấy là các ông bầu đổ tiền vào để làm bóng đá, thì cái đó là cái chính thôi, chứ còn nó mang lại cái hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của chính bản thân cái đơn vị kinh doanh sản xuất đó thì cái điều đó người ta tình như là không có một cái sự tính toán nào. Và sau một hồi mà họ làm đó thì họ cũng thấy rằng là nếu như trong cái tình hình kinh tế có thể suy thoái thì cái việc mà phải chi một cái khoản tiền lớn cho bóng đá nó trở thành một gánh nặng.
Thưa ông, xin hỏi ông một câu cuối nữa là hiện nay cái công tác đào tạo nguồn lực cho bóng đá Việt Nam có được chú trọng không ạ? Và ai là người chịu trách nhiệm ở cái mảng này ạ?
Trong cái chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, cái công tác đào tạo trẻ theo tôi tức là vẫn chưa được chú trọng một cách đúng mức. Đáng lẽ nó phải là một trong những cái nhiệm vụ rất là trọng tâm. Nó phải hình thành được nhiều trung tâm đào tạo. Và trong 28 cái câu lạc bộ mà chuyên nghiệp của Việt Nam thì phải là 28 cái trung tâm đào tạo lớn của cả nước. Nếu nói cái đơn vị cơ sở để đào tạo trẻ phải là những cái đơn vị này. Bên cạnh đó tức là những trung tâm đào tạo của các tỉnh thành. Và cái thứ ba nữa đó là cái xuyên suốt của cái chuyện công tác đào tạo trẻ này nó phải được Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoạch định nó thành một trong những cái kế hoạch mang tính chất là dài hạn và nó là một cái chính sách quốc gia để có sự đầu tư từ cơ sở vật chất, nhân sự là cái nguồn lực con người từ huấn luyện viên cho đến những cán bộ và phụ trách cho đến cái hệ thống thi đấu và việc hình thành các cái đội tuyển để bổ sung. Thì có lẽ bóng đá Việt Nam chưa làm đúng đầy đủ đúng mức cho cái chuyện này, do cho nên người ta cứ hay bàn tán cái việc như thế. Việc không làm đủ đúng của cái Liên đoàn bóng đá Việt Nam là phải có những cái định hướng cho cái chuyện này ở cái chỗ tức là tuy trong cái điều lệ của bóng đá chuyên nghiệp cũng quy định rằng tất cả các câu lạc bộ phải có cái tuyến này và phải tham gia thi đấu, tuy nhiên các đội làm cách đối phó hơn là làm thực chất. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà họ bổ sung được các cầu thủ vào trong cái đội hình của họ hàng năm rất ít ỏi bởi vì đã không được chú trọng nhiều. Việc thứ hai nữa là và người ta lại nhắm vào cái chuyện tức là đi mua các cầu thủ ở những cái trung tâm đào tạo nhiều hơn là tự mình làm, bởi vì như nếu mình làm gì như vậy thì nó sẽ là họ cho rằng là tốn kém và thực ra cái điều kiện để họ có thể tổ chức cũng không đạt. Thí dụ những cái đội mà đang dẫn đầu, tôi lấy ví dụ như Sài Gòn Xuân Thanh chẳng hạn, thì không hề có một cơ sở vật chất gì, ví dụ như là cái sân vận động rồi một cái trung tâm đào tạo thì họ chưa có, thì là họ làm sao họ có thể làm được. Cho nên thật chỉ có thể dựa dẫm vào cái hệ thống của tỉnh thành thôi. Vì vậy cho nên cái việc mà hình thành cấu tạo thành một cái câu lạc bộ thì nó cũng rất là nhanh. Nhưng mà cái nền tảng đó thì cái công tác đào tạo trẻ là chưa có đạt yêu cầu. Tôi nghĩ rằng là trong cái bước đường tới, tức là sau hơn 10 mùa giải thì một trong những cái khuynh hướng mà cần phải làm tốt là phải tập trung mạnh cho cái việc này. Thì từ đó mới có những cầu thủ trẻ. Bóng đá Anh người ta cũng đã thay đổi như thế. Bóng đá Pháp người ta cũng đã có những cái bước thay đổi để từ đó có những cầu thủ từ 16, 17, 18 tuổi nhưng mà đã xuất hiện những tài năng sớm. Bóng đá Brazil thì cũng đã có những tài năng để cho các thế giới người ta phải mua. Thế thì nếu mà Việt Nam cứ tiếp tục làm như thế này thì chỉ có một cái thế hệ già cỗi thôi chứ không có bóng đá trẻ, không có cầu thủ.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, 20 tháng 8, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước phụ trách, Việt Nam trong dòng thời sự. Trọng Nghĩa nói về đề tài, khách du lịch Trung Quốc giảm mạnh tại Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. chữ Việt viết thường, không có dấu.